Trân Trình xin chào mừng quý vị đến với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS cùng với chuyên gia thuế phụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của SBS, chào Đăng Trình.
Dạ vâng, thưa anh và thưa quý vị, hôm 25 tháng 10 vừa qua thì Tổng trưởng Ngân khố ông James Chalmers đã công bố bản ngân sách liên bang 2022 và 2023 với nhiều thay đổi trong lĩnh vực y tế, giáo dục, di trú, vân vân. Và SBS Việt ngữ đã có nhiều bài viết chi tiết trên trang web và Facebook của chúng tôi, quý vị có thể tìm đọc. Thế nhưng trong chương trình hôm nay thì chúng tôi chỉ xin được phép trình bày về những thay đổi liên quan đến lĩnh vực thuế. Trước khi bắt đầu chương trình thì xin lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của mình, xin nói chuyện với kế toán hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa anh, đầu tiên xin anh có thể tóm tắt những thay đổi đáng lưu ý đối với người thọ thuế trong cái bản ngân sách mới đây hay không ạ? À?
Được cái phần mà chúng tôi muốn nói đó là như chúng ta biết đó, là trước khi mà cái ngân sách đưa ra đó là có những cái tin đồn là nói là cái phần mà thuế mà dự lực đã có luật đã thành luật của chính phủ tiểu liên bang đó, của Đảng Tự do trước đây đó là đã thành luật là từ năm 24-25 trở đi đó là sẽ được giảm thuế cho những người lớn, những người mà có thu nhập cao đồ này nọ, thì họ nói là chính phủ này có thể là sẽ bỏ qua. Nhưng mà khi mà đưa ra cái ngân sách lần này đó là những cái phần đó không có nói tới trong cái trường hợp đó, mà về cái phần mà nói về thuế má trong năm nay đó là nó không có cái gì mà mới mẻ hết, tức là chỉ có những cái là cái thứ nhất là cũng như là đưa ra những cái mà để mà cho nó clear rõ ràng hơn về những cái phần mà về cái chính sách về thuế má thôi, và một cái thí dụ như là nó gọi là cái digital currency thì họ nói là đây là những cái tiền ảo này đó là không phải là nó gọi là foreign currency, tức là không phải là tiền ngoại quốc mà cái đó là cái digital currency, là tức là nó không phải đánh thuế trong cái dạng đó mà cái thuế là cái giống capital gain tax. Đó là một trong những cái mà có cái thứ hai đó là cho biết đó, là cái tiền mà lợi tiền mà phạt, tức là nó gọi là cái penalty units, thì mỗi một cái unit như vậy đó là 222 đồng, thì từ 1 tây tháng 1 tới 23 trở đi đó, là nó sẽ tăng lên là 275 đồng một unit. Ta thấy cái số tiền thì nó nhỏ nhưng mà một cái unit đó, thí dụ như là mình phải bị phạt đó, không phải là chỉ có một unit mà thôi, có thể là 10 unit hoặc là 100 unit hoặc là như thế nào, thì đó là tính theo cái đó để mà tính ra thì có thể là nó rất là cao. Cái thứ ba đó là cái mà cái thay đổi trong này đó là cái phần mà về hưu bổng, tức là cho những người nào mà đủ tiêu chuẩn mà thí dụ là bán cái căn nhà và mình vào cái viện dưỡng lão, hoặc là mua bán cái nhà lớn mà dời ra nhỏ, thì trước đây á, cái tuổi nó cao thì bây giờ á, là giảm xuống cái tuổi cho đó. Và cái mà đã chúng tôi đã cũng đã trình bày lần trước đó, là lần này đó là họ cũng nói thêm về đó là cái phần mà cái tiền xe cộ mà miễn cái thuế cho những cái người mà tức là cho chủ nhân mà cung cấp những chiếc xe cho nhân viên, là tức là cho những cái nhân viên mà cũng đang làm á, là current employees đó, là được miễn cái thuế, nó gọi là fringe benefit tax, nếu mà chiếc xe đó dùng cho việc riêng tư, tức là cái dùng cho việc private mà chỉ có là xe điện mà thôi, và trong đó nó có những cái tiêu chuẩn, những cái điều kiện mà chúng ta phải theo đó thì mới được giảm thôi. Cái thứ năm á, là cái phần mà có một số những cái tiền mà tức là government grants, là những cái tiền mà chính phủ cho trước đây đó, thì có một số á, là bây giờ đó họ nói là cho miễn cái phần thuế, tức là mình không phải khai những cái phần đó, thì trong đó có những cái mà nó cũng không có gì mới lạ, tức là thí dụ như là Victoria Commercial Land Law Hardship đồ, đó là những cái mà đã cho trước đây và trước đây đó là có thể là bị đóng thuế thì bây giờ nói là không có bị đóng thuế. Và cái nữa mà nói là cái giúp đỡ cho những cái small business mà cũng như là có một cái đường dây nóng, đường dây mà hotline để mà cho những người này cũng như là cần trợ giúp về, cũng như là nếu mà có gặp trở ngại về tài chính hoặc là nợ nần đồ này nọ, thì đó là những cái mà mình họ giúp cho. Ngoài ra một trong những cái mà nó có thể là nó lớn là cái phần mà chính phủ sẽ cung cấp thêm tiền cho sở thuế để mà có những cái chương trình tiếp tục những cái chương trình mà để mà thâu thế thêm lại dèo cho chính phủ, tức là cái nó gọi là cái Personal Income Tax Compliance Program, thì đó là họ cho thêm tiền cho chính phủ, cho các cho sở thuế, và một cái nữa là cái Shadow Economy Program, tức là những kinh tế tiền mặt, và cái Tax Avoidance Task Force. Đó là những cái mà đáng lẽ là hết năm nay là sẽ chấm dứt, nhưng mà bây giờ ở chính phủ nói là sẽ cho thêm tiền để mà giữ những cái chương trình đó để mà đi tiếp. Thì dĩ nhiên khi mà họ bỏ một cái số tiền ra thì 1 tỷ mấy đồng để mà cho sở thuế làm, thì chắc chắn là cái return on investment, tức là cái tiền mà họ sẽ thâu lại được sở thuế dự đoán là sở thuế sẽ lấy lợi là ít nhất là 5-10 lần như vậy. Do đó là cái chương trình của sở thuế là về nghiêng về cái mà để mà siết chặt hơn những cái phần mà khai gian, hoặc là những cái phần mà khai không chính xác đồ này nọ, hoặc là làm trong kinh tế tiền mặt, thì đó là những cái mà sẽ là một trong những cái chú trọng lớn của sở thuế cho cái năm tới đây, tại vì có tiền là phải làm ra tiền.
Dạ vâng, à, cảm ơn anh. Bây giờ thì mình sẽ đi sâu vào chi tiết của một số cái lĩnh vực. Chẳng hạn như là một cái mà rất là nhiều người quan tâm trong những năm qua, đó là cái Low and Middle Income Earner Tax Offset, tức là các khoản cắt giảm thuế cho người có thu nhập thấp và trung bình. Vậy thì trong năm tài chính sắp tới 2022-23 có còn được áp dụng hay không anh?
Thì trong cái chương trình của cái ngân sách này đó thì là chính phủ không có nhắc gì tới nữa, tức là coi như là đó là đã hết, là cái năm 21-22 là sẽ không còn tiếp tục nữa. Tại vì đó là trước đây á, thì là họ dự định là ngưng vào năm 21-22, nhưng mà vì cái dịch đồ này nọ thì do đó để mà giúp đỡ cho những cái người mà thu nhập thấp thì là họ mới cho tiếp tục, và họ tăng lên là 1.500 đồng. Thì cái phần đó đó là rất tiếc là cái năm tới này nó sẽ không còn được tiếp tục áp dụng.
Đang tìm thấy một số trang họ nói là ngày 31 tháng 10 này nếu mà không có khai thuế vào hạn cuối vào cái 31 tháng 10 này thì sẽ không có nhận được cái low and middle income earner tax offset đó nữa. Vậy cái đó có đúng hay không ạ?
Thì rất tiếc là những cái lời đó là không đúng. Cái thứ nhất là cái lý do thứ nhất là cái chương trình mà tiết giảm này, đây không phải là lần đầu tiên mà chính phủ đưa ra và cho một cái thời hạn, mà cái này là như chúng ta biết là nó được gia hạn từ 3-4 năm nay rồi, là tức là mỗi năm là có tăng, thì năm nay đó là tăng lên là 1.500 đồng. Thì cái thứ nhất là đó là chỉ cho những người nào mà có thu nhập là từ 48.000 tới 90.000, thì đó là 1.500 đồng này đó, không phải là cái tiền bonus, mà cái này á để mà giảm thuế cho chúng ta, tức là cái đó nó gọi là tax non-refundable tax offset, tức là nếu mà mình không có thu nhập hoặc là thu nhập thấp thì là mình sẽ lấy lại được ít thôi, giảm cái thuế của mình, chứ không phải là cái đó là một cái bonus để mà cho chúng ta. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái phần này đó là cái họ không có một cái giờ quyết định trong đó. Cái ngày 31 tây tháng 10 đó là có cái luật là chúng ta phải nộp hồ sơ thuế vào ngày 31 tây tháng 10, nếu không có thể bị phạt, nhưng mà đó là cho những người nào mà tự khai thuế lấy, tức là hôm nay là ngày 31 tây, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng, nếu mà mình tự khai thuế lấy thì đó là mình phải nộp hôm nay, hoặc là mình xin sở thuế gia hạn, mình có thể mình xin sở thuế gia hạn thì họ cũng rất là dễ dàng cho chúng ta gia hạn thêm 4 tuần, 8 tuần. Nhưng mà nếu mà mình qua một cái người đại diện khai thuế mà có đăng ký với sở thuế, thông thường á là cái hồ sơ thuế của chúng ta là có thể có tới từ tháng 3 tới tháng 5 năm sau để mà khai thuế lại. Thì khi mà đó là cái thứ nhất là cái hồ sơ mình chưa hết hạn thì làm sao mà cái tiền mà offset này tự mất, tại vì họ cho để mà giảm cái hồ sơ. Nhưng mà trong những năm trước đây đó là có những cái người làm nộp trễ thì cái tax offset này nó cũng tính, tại vì họ tự động họ tính dựa vào trong cái hồ sơ thuế của chúng ta. Cái luật họ không có một cái ngày hết hạn là không có được khai giảm, được lấy cái phần giảm thuế này, do đó là cái đó là không đúng.
Dạ vâng ạ. Hồi nãy thì anh có đề cập tới cái việc những người mà mua xe điện thì sẽ được chính phủ có một số cái ưu đãi về thuế. Vậy thì chi tiết như thế nào và khi nào thì áp dụng vậy ạ?
cái này đó thì đó là cái giảm thuế này đó là có nó rất là quan trọng, nhưng mà nhiều khi mình không nghĩ tới. Thí dụ á là nếu mà mình làm một cái mở một cái công ty, mình hoạt động kinh doanh ở trong đó và mình có mua một chiếc xe để mà mình cũng như là giám đốc mình lái đi đây đi đó, đi chở con đi học hoặc đi làm rồi vân vân, đó là những cái thì đó là công ty sẽ được khai thuế. Tuy nhiên cái thuế fringe benefit tax là cái thuế phụ bổng này sẽ đánh vào công ty và cái mức thuế nó rất là cao. Khi mà nó cross up rồi nó tới 48 tới 50%, là do đó là cái thuế này đó là nếu mà mình dùng chiếc xe mà công ty mua để mà làm việc riêng tư thì là chúng ta sẽ bị đóng thuế. Tuy nhiên trong cái trường hợp mà cái mà luật thuế này đó là đối với những cái xe mà xe điện tử, tức là xe điện electric cars đó, thì là từ 1 tháng 7 này đó, vừa qua, tức là 1 tháng 7 2022 này đó, là chính phủ dự định đó là sẽ nếu mà mình mua chiếc xe đó để mà chạy cho việc riêng tư, tức là không là việc riêng tư đó thì cái thuế phụ bổng này sẽ không áp dụng, tức là được miễn trong cái phần đó. Do đó là cái lợi rất nhiều, không những là cho công ty mà cho những người nào mà làm việc cho công ty mà hiện tại, tức là một cái current employees á, là mình có thể mình làm, nó gọi là cái dạng nó gọi là salary sacrifice, tức là mình hy sinh tiền của thu nhập của mình để mà mình dùng chiếc xe, mua chiếc xe đó. Thì nếu mà mình mua xe điện thì đó là cái đó là cái mà lợi nhất. Nhưng mà xe điện á, tức là nó gọi là một chiếc xe, tức là car, và do đó là những cái mà nhưng mà thí dụ như là những cái mà xe van hoặc là xe mà chở chín người, trên chín người đồ này nọ thì nó không được gọi là car để mà cho cái phần chiết giảm này. Nhưng mà cái phần chiết giảm này đó là nó có một phần là trong đó là cái giới hạn của cái số tiền là chúng ta phải mua dưới 84.916 đồng cho năm 2022-2023, thì đó là cái mức đó. Nếu mà mình dưới cái phần đó và công ty mua để mà cho nhân viên chạy thì mình có quyền mình khai thuế mà không phải lo lắng về cái thuế phụ bổng đó, là cái phần đó.
Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Bây giờ thì tới cái phần mà chắc hẳn là nhiều người cũng rất là quan tâm khi mà chính phủ tuyên bố là sẽ đầu tư 80 triệu đô la để mà sở thuế xử lý các trường hợp xin khấu trừ thuế quá tay hoặc là không khai báo đầy đủ các thu nhập cá nhân vân vân. Vậy thì thế nào là xin khấu trừ thuế quá mức vậy anh? Tại vì chính phủ đâu có đưa ra cái mức, cái giới hạn cho từng ngành nghề đâu. Nếu mà một người, ví dụ như họ không kiếm được nhiều thu nhập trong năm nay, nhưng mà họ mua xe đắt tiền hay là họ nâng cấp iPhone đời mới và họ nói là để phục vụ cho công việc thì sao ạ?
Thì cái phần đó đó là tức là đưa ra những cái hệ thống mới, những cái nào mà nó tức là tốt hơn để mà cho sở thuế dễ dàng nhận diện ra những cái phần mà khai gian. Như trình nói đó là có những cái trường hợp, thí dụ là ông là mình nói là cái thu nhập của mình thích thấp, hoặc là mình khai những cái chi phí nó quá đáng quá nhiều mà so với những người nào mà nằm trong những cái ngành nghề đó, là cái số cái mức chi thu khai thuế có thể là thấp. Do đó là những cái mà sở thuế họ sẽ xem tới để mà coi coi là cái trường hợp của chúng ta là mình khai có đúng hay không. Thì sở thuế khi mà có được thêm những cái nguồn tài chính thì có thể là đưa ra những cái chương trình mới hơn, hoặc là mướn nhân viên, hoặc là hệ thống máy móc được tối tân hơn để mà tìm ra những cái phần đó. Đó là những cái chứ không phải là quá mức, là cái quá mức là không phải là cái quá mức mà mình được khai phép, nhưng mà cái quá mức trong cái trường hợp đó là cái thứ nhất là những cái chi phí, những cái gì mà mình khai đó là mình phải có giấy tờ chứng minh. Thì đó là những cái mà thí dụ như là trong cái trường hợp bây giờ đó là sở thuế nói là ok trên một cái mức nào đó thì đó là họ sẽ điều tra. Nhưng mà bây giờ có thêm resource, tức là có thêm nguồn năng lực, nhân lực đồ, thì đó là họ có thể họ tăng lên, họ nói là ok bây giờ những cái mà nó có thể nó thấp hơn nhưng mà nó cũng đã cũng phạm luật, thì đó là dễ dàng cho sở thuế để mà yêu cầu chúng ta chứng minh những cái phần đó, hoặc là trong những cái người mà làm trong cái ngành kinh tế tiền mặt vân vân, thì đó là những cái mà có thể là cũng phải bị điều tra, hoặc là đó là tức là sẽ có mặt nhiều hơn, có những cái chương trình audit, những cái thanh tra nó nhiều hơn khi mà có được một cái tiền, cái funding, mà funding không phải 80 triệu nhưng mà nó tới bạc tỷ lận. đó, họ cho tiền đó trong một cái program rất là lớn để mà cho sở thuế thâu về những cái tiền mà còn sót ở ngoài, tức là có nhiều người không đóng thuế hoặc là khai thuế không đúng. Đó là những cái mà chúng ta phải cẩn thận trong cái việc mà khai thuế của chúng ta.
Dạ vâng ạ. Và bây giờ thì đến với cái thay đổi cuối cùng có trong ngân sách, đó là thay đổi độ tuổi đối với những cái mà chính phủ gọi là downsizer super contribution. Vậy thì cái đó là như thế nào vậy anh?
Cái phần mà downsizer này đó là tức là mình được cái quyền để mà giảm cái tuổi xuống, để mà thí dụ như là bây giờ á, là mình có cái nhà là mình bán đi mà mình ở trong đó một thời gian và mình bán đi, thì cái số tiền đó đó mình có thể mình bán đi rồi cái số tiền đó mình để đó mình không biết làm cái gì, hoặc là mình có thể mình đóng vào quỹ hưu bổng. Nhưng mà quỹ hưu bổng á thì là họ cho mình phép á, là một cái giới hạn nào thôi để mà bỏ vô. Thí dụ á, là giả tỷ mình bỏ vô á, là mỗi năm á, là 110.000, thì đó là có thể là tức là như vậy thì đó là bỏ vào trong đó, nhưng mà còn dư ở ngoài thì đó là có nhiều người người ta bán thì cái số tiền nhiều quá. Thì bây giờ chính phủ nói là cho mình cũng như là downsize là contribution, tức là mình có thể mình bỏ thêm vào quỹ hưu bổng cho chúng ta với điều kiện đó là những cái mà đủ tiêu chuẩn á. Trước đây á là 65 tuổi và năm 21, 22 budget á, thì họ giảm xuống còn 60 tuổi. Bây giờ á là họ dự định á, là tức là 1 tây tháng 7 á, là mình sẽ từ cái tuổi đó là 60 tuổi trở lên đó là mình có thể mình bỏ vào cái tiền hưu bổng đó, tiền đó vào cái quỹ hưu bổng là up to là 300.000 mỗi người. Tức là nếu mà hai vợ chồng mà bán cái căn nhà mà mình ở đó thì đó là mình có thể mình bỏ thêm vào 600.000 và cộng thêm 300 mấy nữa, tức là mình bỏ vô số tiền nhiều để mà hưu bổng, quỹ hưu bổng họ có thể họ đầu tư cho chúng ta, hoặc là mình lấy cái pension vân vân. Đó là những cái mà họ dự định đó là từ 1 tây tháng 7 là 22 là như vậy. Nhưng mà bây giờ đó, là trong cái vào ngày 3 tây đó là 3 tháng 8 á, thì đó là bây giờ họ dự định là nó còn xuống nữa, tức là thay vì 60 thì bây giờ họ xuống là 55, tức là cái phần tuổi để mà cho người ta bỏ vào cái quỹ hưu bổng của chúng ta. Nhưng mà cái điều kiện á thì dĩ nhiên là đó nó cũng phải có những cái điều kiện mà chúng ta phải phải hội đủ thì mình mới được. Thì trong một trong những cái điều kiện mà căn bản á là tức là cái căn nhà đó là mình phải là căn nhà ở nước Úc này, và mình phải và hoặc là cái người phối ngẫu mình phải làm chủ cái căn nhà đó trên 10 năm và mình được được miễn thuế một phần hoặc là hết luôn về cái phần mà capital gain tax. Thì và trước đây á, là mình không có bỏ vào trong cái downsizer, tức là đây là một cái mà không phải là tức là giúp cho chúng ta nếu mà chúng ta bán cái căn nhà mơ bự hơn mà bây giờ mình dọn vô căn nhà nhỏ hơn để mà mình ở đó, thì đó là mình có thể mình dùng cái số tiền đó mình bỏ vào quỹ hưu bổng để mà họ đầu tư giúp chúng ta, thì đó là bỏ thêm một phần vào trong đó là 300.000 trong cái phần đó. Thì từ trước đây á là 65 thì xuống 60, nhưng mà bây giờ dự định á là có thể nó còn xuống khoảng 55. Do đó là những cái mà trong cái phần đó, thì đối với những người nào mà có nhà mà được miễn thuế thì bây giờ cái số tiền đó nó có thể có nhiều quá mình không biết làm gì, thì đó là mình không biết đầu tư thì mình có thể mình qua một cái quỹ hưu bổng thì đó mình có thể mình bỏ thêm vô trong đó mà không bị phạt.
Dạ vâng ạ. À, cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc vì những chia sẻ rất hữu ích trong chương trình hôm nay và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau ạ.
Xin chào Đăng Trình và xin kính chào quý khán thính giả của SBS.